vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Vâng, xin chào Thạc sĩ Hoàng Việt, nhà nghiên cứu về Biển Đông cũng là chuyên gia về luật biển. Và cảm ơn ông từ Việt Nam đã đến với quý khán giả của SBS Radio tại Úc. Thưa ông, việc chính phủ Hoa Kỳ chỉ trong vòng vài tuần trở lại đây đã có một loạt các hành động cứng rắn đối với Trung Quốc về Biển Đông. Từ việc tổ chức các cuộc tập trận rồi điều tàu chiến gần tàu thăm dò địa chất của Trung Quốc. Và đặc biệt đó là họ đã chính thức bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên hầu hết Biển Đông qua cái đường lưỡi bò chính đoạn. Và kể cả bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trong cái vùng biển quanh bãi tiêu chính ở ngoài khơi Việt Nam. Đồng thời Hoa Kỳ cũng tuyên bố là sẽ sát cánh với các nước Á Châu, không để Trung Quốc gọi là biến Biển Đông thành đế chế hàng hải của nước này. Trong khi đó thì Philippines, rồi Nam Dương, Hoa Kỳ và cả Việt Nam cũng gửi công hàm hoặc là công thư lên Liên Hợp Quốc để mà phản đối những cái yêu sách chủ quyền gọi là không thể chấp nhận được của Trung Quốc. Đồng thời, mới đây, hôm 23 tháng 7 cuối tuần qua, thì chính phủ Úc cũng đã gửi công hàm với cùng một nội dung lên Liên Hợp Quốc, mặc dù là chúng ta thấy là nước Úc không có nằm trong số các nước tuyên bố chủ quyền tại Biển Đông. Như vậy thì, theo Thạc sĩ Hoàng Việt, tất cả những cái sự kiện này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến chiến lược của Trung Quốc trong việc tranh chấp tại vùng biển này, theo ông?
Dạ vâng. Chết phải nói rõ thêm một điều là không phải là lần đầu tiên Hoa Kỳ chính thức bác bỏ đâu, mà Hoa Kỳ đã bác bỏ được rất nhiều lần, và thậm chí ngay cả trong cái công hàm công thư năm ngày 1 tháng 6 năm 2020 thì phía Hoa Kỳ cũng đã bác bỏ những cái yêu sách biển từ Trung Quốc. Tuy nhiên, với cái tuyên bố gần đây nhất của Ngoại trưởng Hoa Kỳ là Pompeo thì nó làm rõ hơn rất nhiều những cái việc mà Hoa Kỳ phản đối Trung Quốc ở điểm nào và tại sao Hoa Kỳ phản đối những điều đó. Còn lại thì tất cả những cái diễn biến thì nó giống như chị đã nói, tức là chúng ta đang có thấy là một là Hoa Kỳ đang thể hiện cái sức mạnh và nói như phía Hoa Kỳ là đang thay đổi lập trường và chính sách, đặc biệt là thay đổi về chính sách đối với Trung Quốc, trong đó cụ thể là trên Biển Đông. Và song song với đó thì Hoa Kỳ cũng gửi một cái tín hiệu rằng không chỉ là tuyên bố mà là Hoa Kỳ còn gồm cả các hành động. Và vì vậy Hoa Kỳ cũng đã nối tiếp các hành động căng thẳng hơn, báo hiệu một cái sự mạnh mẽ hơn. Thế thì điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Trung Quốc? Thì chắc chắn là người ta đang nhìn thấy một cái điều là Hoa Kỳ đang có những hành động mạnh mẽ trước Trung Quốc và đang kêu gọi sự ủng hộ của các đồng minh và các đối tác đối với cái tham vọng của Trung Quốc ở Biển Đông. Và Trung Quốc thì vẫn là một cái quốc gia mà trước đây cho đến nay vẫn chưa từ bỏ cái tham vọng là độc chiếm Biển Đông, trở thành ao nhà của Trung Quốc. Và vì vậy thì chắc chắn là cái hành động này của Hoa Kỳ nó sẽ tác động rất nhiều đến Trung Quốc. Nhưng mà nó tác động như thế nào? Nó có khiến cho Trung Quốc phải chấm dứt cái tham vọng hay không thì chưa thể biết được. Bởi vì có lẽ là nó sẽ xảy ra hai cái khả năng. Khả năng thứ nhất là phía Trung Quốc sẽ rút bớt các yêu sách của mình, giảm bớt yêu sách của mình cho nó phù hợp với luật quốc tế, trong đó có luật biển. Song song đó thì Trung Quốc cũng thôi cái việc bắt nạt và đe dọa các quốc gia khác trên khu vực Biển Đông. Thế nhưng cái khả năng này rất ít khi xảy ra. Mà khả năng thứ hai mà xảy ra thì nhiều hơn, đó là việc Trung Quốc sẽ phản ứng lại. Chẳng hạn như trong cái vụ gần đây thì Trung Quốc tiếp tục cho những cái tàu thăm dò xâm phạm các vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam, thậm chí đi sát cái khu lô 06.1 mà Việt Nam đang khai thác. Thì điều đó cho thấy là Trung Quốc vẫn chưa dễ dàng mà từ bỏ và xuống nước đâu. Có lẽ là còn phải đợi cái sự quyết tâm lên tiếng của Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác trên thế giới, thì lúc đó Trung Quốc mới có thể thay đổi. Dạ.
Vâng, thế thì với tình hình căng thẳng như ông vừa trình bày đó, liệu có thể xảy ra xung đột quân sự hay không thưa ông?
Vâng, cá nhân thì tôi cho rằng là cái sự xung đột quân sự giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc thì rất khó, vẫn chưa xảy ra đâu. Bởi vì cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều là những cái cường quốc. Trung Quốc thì là cường quốc của khu vực, còn Hoa Kỳ thì là siêu cường trên thế giới. Cho nên là cả hai đều biết là cái sức mạnh của mình, và nếu mà xảy ra một cuộc xung đột thì cái giá phải trả nó sẽ rất lớn. Và hai quốc gia đều bị thiệt hại. Hai con hổ đánh nhau thì một con chết thì một con cũng bị thương. Cho nên trong trường hợp này cả hai đều luôn luôn giữ những cái gọi là trước cái lằn ranh đỏ, cái red line, để mà không dẫn vào một cái cuộc xung đột quân sự. Tuy nhiên, cái sự căng thẳng thì vẫn tiếp nối, và mặc dù Trung Quốc khó có thể gây ra xung đột quân sự với Hoa Kỳ, nhưng Trung Quốc vẫn có thể, cái khả năng mà Trung Quốc có thể là tạo ra một cái xung đột quân sự với một quốc gia nào khác nhỏ yếu hơn, mà đặc biệt là ASEAN chẳng hạn, một trong quốc gia trong ASEAN chẳng hạn, thì Trung Quốc có thể xảy ra. Bởi vì nếu cái quốc gia đó không có cái sự bình tĩnh và sự khéo léo thì Trung Quốc có thể sẽ có những sự tạo những cái sự xung đột đó. Bởi vì cái tạo sự xung đột đó, thứ nhất là cái quốc gia này yếu, thì Trung Quốc sẽ có thể thịnh uy được và chiến thắng được. Và thứ hai là Trung Quốc cũng nhân cái cơ hội đó để hướng những cái vấn đề bất đồng trong nội bộ của Trung Quốc ra cái vấn đề đó.
Vâng, có phải ông đang muốn nói đến Việt Nam?
Ví dụ Việt Nam cũng là một trong những trường hợp như vậy. Dạ.
Vâng, đó là ảnh hưởng của các cái áp lực quốc tế đối với Trung Quốc hiện nay. Riêng đối với Việt Nam thì lâu nay chúng ta đã biết là Việt Nam vẫn bị Trung Quốc lấn nước trong vấn đề chủ quyền biển đảo. Ngư trường thì bị thua hẹp, ngư dân thì bị hành hung, bị cướp hải sản, bị phá hủy tàu vân vân. Và cũng do áp lực nặng nề của Trung Quốc mà tài nguyên trên biển Việt Nam cũng chẳng những là không được khai thác theo cách Việt Nam đã thỏa thuận mà còn phải tốn kém ít nhất là cả tỷ đô la vì không có theo ý của Trung Quốc. Chẳng hạn như là mới đây tại BBC tiết lộ là Việt Nam đã phải bồi thường khoảng 1 tỷ đô la cho hai công ty dầu khí quốc tế là Repsol của Tây Ban Nha và Mubadala của các tiểu vương quốc Ả Rập sau khi phải hủy các dự án của họ trên Biển Đông bởi vì áp lực của Trung Quốc. Như vậy thì nay với cái việc Hoa Kỳ, Úc và nhiều nước Á Châu chính thức phản đối con đường chính đoạn của Bắc Kinh như vậy đó, thưa ông, Việt Nam sẽ được lợi gì ạ?
Dạ vâng, trước hết thì như chị đã trình bày là Việt Nam cũng như là Hoa Kỳ hoặc là các quốc gia khác của khu vực ASEAN mà như chị đã nói đã gửi công hàm chính thức, trong đó là Australia nữa mới đây nhất ấy, thì đều là những cái quốc gia mà có những cái lập trường chung về cái vấn đề Biển Đông. Và trong cái lập trường chung này thì tất cả những quốc gia này đều dựa trên cái quan trọng, đó là chính nghĩa. Chính nghĩa đó chính là dựa trên luật pháp quốc tế và công luật biển. Và chính vì vậy cho nên là cái việc lên tiếng của các quốc gia này nó có lợi cho Việt Nam ở chỗ là khẳng định rằng cái việc Việt Nam với cả Trung Quốc có những cái căng thẳng trên khu vực Biển Đông không phải là lỗi của Việt Nam. Bởi vì phía Trung Quốc vẫn luôn luôn tìm cách là đổ lỗi rằng đây là phía Việt Nam đã được sự kích động của Hoa Kỳ cho nên là phía Việt Nam nó gây sự vân vân. Thì trước mắt thì chúng ta đã thấy điều đó. Và thứ hai thì ngay cả những cái lúc mà chúng ta khó khăn có những người bạn cùng lên tiếng thì điều đó cũng cho Việt Nam vững tâm hơn trong cái cuộc mà đấu với cả một cái đối thủ mà lớn, to lớn và xấu bụng này. Thế thì cái việc mà các quốc gia trong đây mới đây nhất thì ngay cả Hoa Kỳ cũng lên tiếng, tức là Hoa Kỳ phản đối cái việc mà các Trung Quốc đã sử dụng vũ lực để đe dọa các việc mà các quốc gia khai thác các tài nguyên của mình tại cái vùng biển của mình được công nhận bởi công luật biển, trong đó có ám chỉ tới Việt Nam. Như chị đã nói là chúng ta đã biết là Việt Nam năm 2017 là dưới các lực của Trung Quốc đã phải yêu cầu cái tập đoàn của Tây Ban Nha là Repsol rút khỏi cái lô 13603. Năm 2018 thì cũng dưới áp lực của Trung Quốc thì Việt Nam tiếp tục yêu cầu Repsol rút khỏi cái lô 0703. Và mới đây nhất thì cái thông tin đồn đoán cho biết là mặc dù phía Việt Nam chính thức không đưa ra một cái thông tin nào, nhưng cho biết là phía Việt Nam đang tái khởi động mà cái việc mà thăm dò và khai thác mới tại cái lô 06.1. Nhưng mà dưới sức ép của Trung Quốc thì phía Việt Nam đã chưa có thể khai thác được. Và điều này cũng đã phải hủy cái hợp đồng của tập đoàn Noble và nó cũng dẫn tới những cái thiệt hại nhất định về kinh tế. Thế thì dưới những cái vấn đề tình hình như vậy thì phía Việt Nam đã tìm thấy những cái việc mà ủng hộ và động viên từ các quốc gia khác, trong đó có Hoa Kỳ là quan trọng. Tuy nhiên nó vẫn là một cái vấn đề mà Việt Nam cần phải xem xét nữa, bởi vì bản thân phía Việt Nam cũng phải có một cái thống nhất trong quyết định.
Vâng, như vậy theo ông thì Việt Nam cần phải có lập trường mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn trong việc đối đầu với Trung Quốc về vấn đề Biển Đông với cái sự ủng hộ của quốc tế như vậy.
Dạ vâng, tôi nghĩ rằng là Việt Nam thì cần phải có một cái chiến lược rõ ràng và một cái sự thống nhất cao từ trong chính quyền, trong Đảng Cộng sản cũng như là đối với dân chúng trong cái việc mà quyết tâm đối mặt với cái sự đe dọa của Trung Quốc. Mà bởi vì phải có một sự quyết tâm, một chiến lược rõ ràng thì mới có thể là chống lại sự đe dọa của Trung Quốc trên khu vực Biển Đông này. Thông tin cho biết là hình như phía Việt Nam cũng chưa có thống nhất trong quyết định là tiếp tục khai thác trên cái khu lô 06.1 trước cái áp lực của Trung Quốc hay không. Cái điều đó thì cho thấy là ngay cả phía Việt Nam cần phải có một cái sự thống nhất cao từ trong nước mới có thể làm cái điều đó, và cộng với cả kết hợp với cái sự sức ép của quốc tế, trong đó từ Hoa Kỳ, từ Australia chẳng hạn, thì mới có thể là thực hiện cái việc mà khai thác các tài nguyên trên khu vực biển của mình mà không sợ bị đe dọa.
Vâng, thưa ông, trong những cái bối cảnh đó, chúng tôi được biết là một cuộc hội thảo quốc tế về Biển Đông rất là đặc biệt sẽ được tổ chức trực tuyến vào lúc 2 giờ chiều thứ 6 tuần này, 31 tháng 7. Xin ông cho biết nội dung và những cái điểm đặc biệt của hội thảo này thưa ông.
Dạ vâng, hội thảo này do một cái nhóm tư nhân của Philippines với cái tên là Phong trào Quốc gia vì Biển Tây Philippines, Phong trào Thanh niên Quốc gia vì Biển Tây Philippines. Biển Tây Philippines cũng là một cái tên gọi khác mà người Philippines gọi về Biển Đông. cũng như Việt Nam gọi là Biển Đông đấy, còn cái tên quốc tế tiếng Anh gọi là The South China Sea. Thế thì cái nhóm này cũng bao gồm rải rác những người Philippines tại nhiều quốc gia, và người sáng lập chủ tịch là tiến sĩ Sheila Lamkin, hiện đang sinh sống tại Saipan, Hoa Kỳ. Thế thì trước cái việc mà các hành động của Trung Quốc hung hăng và lấn lướt của các quốc gia khác, trong đó có Philippines, Việt Nam, trong đó có đâm chìm các tàu ngư dân Việt Nam cũng như ngư dân của Philippines và các quốc gia khác, cùng cái việc là Trung Quốc đe dọa bắt giữ các quốc gia v.v. Và đặc biệt là với cái phán quyết lịch sử năm 2016 của cái vụ Philippines kiện Trung Quốc lên tòa trọng tài, và tòa trọng tài đã ra phán quyết ngày 12 tháng 7 năm 2016, thì cái nhóm này đã quyết định tổ chức một cái hội thảo kỷ niệm 4 năm sau phán quyết. Và đây là cái dịp là những các học giả quốc tế có thể ngồi bàn luận với nhau xem là cái tình hình Biển Đông nó đi tới đâu, nó có những diễn biến gì, và cái khả năng sắp tới ra sao, cũng như là liên quan tới cái việc cái phán quyết của tòa trọng tài trong vụ Philippines kiện Trung Quốc nó đã được các quốc gia làm sống lại gần đây qua các công hàm của Indonesia, của Việt Nam, của Philippines, của Australia, của Hoa Kỳ chẳng hạn, thì nó sẽ có tác dụng như thế nào, và các quốc gia sắp tới cần phải làm gì để tiếp tục duy trì cái việc mà đưa cái phán quyết này vào trong thực tiễn, là đó là cái mục đích quan trọng của cái hội thảo.
Vâng, chúng tôi cũng được biết là buổi hội thảo sẽ có phần phát biểu của cựu thẩm phán tòa án tối cao, tức là vị tác giả chính của vụ Philippines kiện Trung Quốc hồi năm 2013, có phải không thưa ông?
Dạ vâng, đầu tiên thì cái nhóm này có mời phó tổng thống đương nhiệm của Philippines phát biểu, nhưng mà chắc có lẽ như nhiều vấn đề nhạy cảm cho nên bà đã từ chối. Và ông cựu thẩm phán tòa tối cao Antonio Carpio là một trong những người mà cố vấn cho cái phong trào này của Philippines, và ông cũng làm cái tác giả chính của cái vụ Philippines kiện Trung Quốc năm 2013, bởi vì là ông là một cái người quan trọng trong cái việc mà thúc đẩy, như tìm hiểu, nghiên cứu và thúc đẩy và tạo ra những cái áp lực đối với chính phủ Philippines, để từ đó chính phủ Philippines đã quyết định mang cái vụ kiện này ra trước tòa trọng tài. Ngoài ra, cái nhóm tổ chức hội thảo cũng đang mời cựu ngoại trưởng của Philippines là ông Den Rosario, là người đã từng đại diện cho chính quyền Philippines trong cái vụ kiện, sẽ là người tham gia phát biểu trong hội thảo này ạ.
Vâng, thế thì các học giả cũng như là các chuyên gia từ Hoa Kỳ, Nhật, Nam Dương, Malaysia, Việt Nam và cả Úc sẽ cùng tham gia hội thảo như là ông vừa trình bày.
Dạ vâng.
Những nhà chuyên môn này có vai trò gì trong cuộc hội thảo sắp tới đây thôi?
Dạ vâng, chúng tôi bởi vì là thứ nhất là tại vì trong cái bối cảnh cái dịch COVID-19 nó vẫn đang nguy hiểm, cho nên là những người tổ chức hội thảo không thể tổ chức được một cái hội thảo mà trực tiếp, mà phải thông qua cái biện pháp là online. Mà biện pháp online thì chỉ được một cái thời gian nó vừa phải thôi, chứ không thể tổ chức nó quá dài. Và vì vậy thời gian nó cũng không có nhiều, cho nên là phân phối ra những chuyên gia và học giả từ các quốc gia kể trên đấy, họ mỗi người cũng trình bày một phần thì nó cũng giới hạn. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng là trong cái thời gian sắp tới thì cái nhóm này sẽ tổ chức cái hội thảo tiếp tục với những cái học giả khác để có thể nói lên nhiều tiếng nói về vấn đề này. Đã.
Vâng, thế thì những ai có thể tham gia hội thảo thưa ông?
Dạ vâng, tất cả những người nào quan tâm đều có thể tham gia hội thảo, bởi vì hội thảo sẽ được phát trực tiếp trên cái trang Facebook của nhóm này và sẽ thông qua cái phần mềm Zoom. Chúng tôi sẽ đưa ra một cái link để mà mọi người có thể vào tham gia và xem quan sát ở trong đó.
Có cần phải đăng ký trước với ban tổ chức không thưa ông?
Dạ chắc là cũng có đăng ký đấy ạ. Bởi vì cái phương tiện Zoom nó cũng không thể cung cấp được cho một cái số lượng quá lớn chị ạ. Tôi sẽ gửi một cái link lên trên Facebook của tôi, và quý vị nào mà muốn đăng ký thì đăng ký trực tiếp vào trong đó. Dạ, Facebook của tôi tên là Hoàng Việt thì theo cái tiếng Anh, đổi lại là Việt Hoàng. Dạ.
Vâng, thưa ông còn có vấn đề gì để mà chia sẻ với cái khán giả của Express Radio không thưa ông về vấn đề Biển Đông?
Dạ vâng, nói chung là vấn đề Biển Đông vẫn là một cái vấn đề mà nóng bỏng. Và trong cái tình hình sắp tới thì vấn đề Biển Đông vẫn còn vô cùng là nhiều khó khăn. Chính vì vậy cho nên là tất cả những cái người mà quan tâm tới vấn đề Biển Đông, không chỉ là những người Việt ở trong nước hoặc là người Việt nước ngoài, mà kể cả những quốc gia khác, thì đều có những sự quan tâm nhất định tới khu vực Biển Đông, bởi vì khu vực Biển Đông nó có một cái tầm quan trọng rất lớn. Và chính vì vậy cho nên là tôi nghĩ rằng cái việc mà tất cả những cái người trên thế giới đều có những cái mối quan tâm đến Biển Đông là một cái điều đáng mừng. Và thứ hai là nếu tất cả những người dân, những người mà quan tâm tới Biển Đông có những tiếng nói, hiểu được những cái vấn đề quan trọng và đứng về phía chính nghĩa cùng lên tiếng, thì có lẽ rằng là chúng ta cũng sẽ có một cái Biển Đông tốt đẹp hơn. Và hy vọng với tất cả sự quan tâm và tham dự của quý vị thì sẽ giúp cho Biển Đông trở thành cái biển thực sự là hòa bình, phồn thịnh và phát triển. Dạ.
Vâng, xin cảm ơn nhà nghiên cứu về Biển Đông cũng là chuyên gia về luật biển, thạc sĩ Hoàng Việt, và cầu chúc buổi hội thảo của quý vị được thành công tốt đẹp.
Dạ vâng, xin cảm ơn ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.